Làm nghề gì? Công từ chức, buôn bán hay là... Với hy vọng sẽ được cầm tiền của hắn, tôi thấy tôi không nên lừa bịp hắn bằng cách tự xưng mình là một cái nghề mà thực sự tôi không làm. Nếu tôi là một công chức hay một quân nhân, hắn sẽ không dám nhẹ nhàng móc túi lấy tiền công cho tôi. Hai nữa, cái nghề làm áp phe có những hào quang riêng của nó. Kẻ làm áp phe có thể đêm nay không có 100 bạc ăn phở trừ cơm, nhưng sáng mai có thể đi lãnh ngân phiếu cả triệu bạc. Người làm áp phe có thể nhận tiền giúp mà không có mặc cảm xấu hổ, nhục nhã như người có lương tháng đều đặn. Vì vậy tôi đáp, tôi làm áp phe. Áp phe? Văn nhìn tôi từ đầu đến chân. Bộ y phục của tôi lúc đó đã nhầu nát, lại bị thêm hai cái ngã dài trên đất, trông không có vẻ gì là hào hoa hoặc đúng mốt. Cái nhìn của Văn với tôi không phải là một cái nhìn soi mói, mỉa mai hoặc chế giễu. Tôi không cảm thấy bị sỉ nhục vì cái nhìn ấy. Trái lại nữa là khác. Tôi cần y nhìn kỹ tôi như thế, nhìn để biết là tôi đang rách, để tôi khỏi phải tả quán là tôi rách, tôi cần tiền. Y tiếp. Có lẽ hồi này áp phe của chú không được khá lắm, phải không? Hắn đưa ly lên, uống một hơi cạn ly. Tôi nghĩ thầm. Anh chàng này uống rượu kinh quá, sâu rượu. Cứ cái kiểu này mà uống, chẳng mấy lúc mà chết vì cháy gan. Khỏi cần phải tự tử dần mỗi ngày. Không biết mỗi tháng hắn chỉ tiêu hết bao nhiêu khoản tiền về rượu. Và tôi gật đầu. Ông nói đúng, hồi nãy phe của tôi không được khá lắm. Văn móc trong túi áo vest ra một cái hộp thuốc lá bằng vàng. Y mở hộp. Thuốc lá bên trong là thuốc Abdullah thứ dẹt, một loại thuốc lá quý, phái, không bày bán ở Sài Gòn. Chắc Văn gửi mua loại thuốc lá đặc biệt này từ bên Pháp gửi về. Văn đưa hộp thuốc lá ra mời tôi, y lịch sự chờ tôi lấy thuốc trước, rồi y mới lấy. Cái bật lửa y xài là loại bật lửa hiệu Dunhill bằng vàng. Tôi vẫn khoái có một cái bật lửa Dunhill như thế này, nhưng tôi biết chắc rằng còn phải nhiều năm tháng trôi qua, phải nhiều mùa lá rụng, nhiều mùa nước chảy qua cầu sa lộ lắm, tôi mới có thể làm chủ được một cái bật lửa như thế. Bật lửa hiệu Dunhill của Anh Lê đắt ngang với bật lửa DuPont của Pháp, nghĩa là đắt nhất thế giới. Bằng vàng khối, nó trị giá từ 10 tới 15 ngàn đồng bạc Việt Nam. Văn đánh lửa châm thuốc cho tôi. Cái ly rượu được đặt xuống bên bàn cạnh chai vát. Y thở ra vài hơi khói, rót ly rượu mới và có vẻ suy nghĩ. Tao muốn làm một cái gì cho chú? Dù sao, chú cũng đã cứu tao. Dù có chán đời, tao cũng không thể vô ơn được. Nếu không có chú, đêm nay tao đã chết. Tao thấy chú có cảm tình. Vừa mới gặp, không hiểu sao tao đã thấy mến. Không phải tao mến vì chú đã cứu tao đâu. Nhất là lúc này. Tôi cầm ly rượu trong tay, đưa lên một hớp cho hắn vui. Tôi biết tâm lý những anh nghiện rượu. Mấy ảnh rất khoái những kẻ bắt chước ảnh uống rượu. Tôi nghĩ thầm, đây là lúc hắn sắp sửa đền ơn tôi bằng tiền. Quang. Văn quay lại nhìn tôi và đột ngột nói. Chú mày chịu không? Chú mày làm thư ký riêng cho tao. Tao đang cần một thư ký riêng. Nhà tao rộng, lại vắng người. Nếu chú mày chưa có vợ con, chú mày ăn ở đây với tao, cùng đi làm với tao. Chú lái xe giúp tao. Tao thấy chú mày có vẻ khoái xe, nên tao mới đề nghị chú mày lái. Chứ không phải tao muốn mướn chú mày làm tài xế cho tao đâu. Y nói bằng một giọng thật đàn anh. Tôi vốn giàu tự ái. Mỗi lần gặp anh nào giàu, ăn nói hơi kiêu kỳ, trịch thượng với tôi sửa lưng liền. Nhưng không hiểu tại sao với Vũ Văn Minh, tôi lại im lặng. Tôi chấp nhận y coi tôi là đàn em. Tại sao vậy? Bây giờ hồi tưởng lại, tôi thấy rõ đó là định mệnh. Định mệnh đã an bài cuộc đời tôi như thế. Nếu đêm đó, sau khi cứu sống Vũ Minh Văn, tôi không chịu làm đàn em của y. Tôi lại nói với y vài câu như, anh bất lịch sự lắm, tôi cứu mạng anh mà anh chỉ đền ơn tôi bằng cách cho tôi làm tài xế. Rất có thể Văn cũng sẽ nổi giận và sự liên lạc giữa y và tôi đã chấm dứt ở đó. Danh từ thư ký riêng chỉ là ba tiếng nói cho đẹp. Sự thực tôi biết rõ là Văn muốn mượn tôi về làm tài xế cho y. Tôi khoái xe hơi thật, nhưng từ việc lái xe hơi rong chơi tới việc làm tài xế ăn lương tháng, lái xe hơi cho chủ có một khoảng cách thật xa, xa lắm nữa là khác. Tôi vừa mở miệng để nói lời từ chối thì một giọng nói đàn bà vang lên sau lưng tôi. Mình là tính bậy rồi, mình đâu cần thư ký riêng. Tôi quay lại, đôi khi trong đời chúng ta sờ mó một cái máy điện vì bất ngờ, choáng người vì bị điện giật. Bạn có lần nào bị điện giật chưa? Nếu có, bạn sẽ biết cái choáng người của tôi lúc tôi nhìn thấy nàng ra sao. Tôi bàng hoàng cả người, cảm giác bàng hoàng đó chỉ thoáng qua, không để lại dấu vết gì trên thân xác bạn. Chỉ một cái rùng mình do bắp thịt co lại gây ra, một vài giây nghẹt thở, một vài cái đứng tim, tức là trái tim ta ngừng đập rồi thôi. Đó là cái cảm giác của tôi khi lần thứ nhất tôi nhìn thấy người đàn bà ấy. Nàng trạc 26, 27 tuổi, nàng hơi cao, người mảnh mai, loại đàn bà mình mẩy như nàng thường được gọi là mình dây, tròn rắn và lẳng, da thịt chắc và mát. Ngực nàng đầy và bụng nàng thon, mông nàng tròn, căng làn vải dày của chiếc quần jean ngoại quốc, nàng bận chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo bỏ ra ngoài quần. Và mái tóc đen tuyền xõa trên vai, mái tóc đen nhung và làn da trắng mát của nàng tương phản nhau, cả hai cùng nổi bật. Khuôn mặt nàng dài giống như mặt cô đào điện ảnh đẹp nổi tiếng khắp thế giới Ava Gardner. Đôi mắt nàng lớn đen và hơi sớt trên đôi mắt. Đôi gò má nàng nhô cao, chiều cao của đôi gò má làm dịu bớt cái mũi cao, kiểu như mũi đàn bà Âu Tây của nàng, và cũng giống như cái cằm của cô đào Ava Gardner, cằm nàng cũng có một vết xẻ rãnh. Cái cằm nhọn cùng sống mũi cao của nàng làm cho tôi cảm nghĩ nàng có thể là một người đàn bà lai đầm, một người có hai dòng máu Âu Á trong huyết quản. Và đôi mắt mơ màng, ương ước, đôi môi hơi trề ra của người đàn bà vừa mới xuất hiện đó cho tôi biết rằng nàng là người đàn bà đa tình, rất đa tình nữa là khác. Ở nàng có một vẻ gì đó làm cho tôi biết nàng là một người đàn bà khác thường. Nàng đứng trên những bậc cuối cùng của thang lầu, đôi mắt đăm đăm nhìn vào căn phòng rộng. Nàng như không nhìn chồng nàng mà cũng không nhìn tôi. Mắt nàng như nhìn một hình ảnh gì mà chỉ riêng nàng mới thấy. Văn đặt ly rượu xuống mặt bàn. Y đi tới gần vợ. Hồng Loan, em vẫn chưa ngủ sao? Văn nói, giọng Y cố làm ra vui. Anh giới thiệu em chú Quang, ân nhân cứu tử của anh. Chú Quang vừa cứu anh thoát chết trong restaurant Hoàng Hoa. Nhà hàng đó bị đặt mìn, hai trái mìn nổ trước sau chỉ 5 phút. Phát nổ thứ nhất làm anh té xuống, nằm chết ngất. Chú Quang dìu anh ra. Nếu không khỏi ra khỏi đó mau, trái mìn thứ hai phát nổ thì anh và chú Quang cùng tan xác. Không có chú ấy, giờ này chắc anh đã khô hết máu rồi, có khi mặt mũi anh nát nhầu, em có tới cũng không còn nhìn ra anh được. Anh mời chú Quang về nhà mình vì anh biết rằng em sẽ cảm ơn chú ấy rất nhiều. Hồng Loan có vẻ không tin lời chồng nàng. Nàng không tin là phải, vì Văn đã say rượu và đang say rượu. Đôi mắt mở lớn, đen và hơi sớt của nàng chuyển động, nhìn vào mắt tôi, có lẽ đây là lần đầu nàng nhìn kỹ tôi. Tôi chắc nhà tôi nói quá đi cho vui. Có thật ông cứu nhà tôi không? Nàng hỏi. Văn cười và nói trước khi tôi kịp đáp. Kể cho vợ tôi nghe vụ nổ đi Quang. Em không tin tôi đâu. Tôi nhìn vào đôi mắt Hồng Loan và ngực tôi như bị chẹt giữa hai gọng kìm lớn. Thưa bà, tôi run giọng đáp. Vụ nổ mìn trong nhà hàng Hoàng Hoa là chuyện có thật. Ngày mai bà coi báo sẽ thấy. Tôi không muốn kể công, nhưng sự thật là tôi có dìu ông Văn ra khỏi đó. Tôi không có biết là cứ để cho ông Văn nằm ở đó, trái mìn thứ hai nổ, ông có hề hấn gì không? Chỉ biết là hai chúng tôi vừa ra khỏi cửa thì trái mìn thứ hai đặt trong đó phát nổ. Đã ra tới ngoài đường rồi mà hai chúng tôi còn ngã nhào xuống đất. Tôi dừng lại. Tôi không sao kể tiếp được nữa vì tôi thấy ánh mắt nàng sáng lên như ánh lửa. Kỳ dị, đó là ánh lửa căm thù, tàn nhẫn không xót thương. Không phải là tôi tưởng tượng khi thấy như thế. Hồng Loan muốn cho chồng nàng chết, và nàng căm thù tôi, kẻ đã cứu cho chồng nàng thoát chết. Sự căm thù ấy làm cho tôi lạnh xương sống. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy rằng tôi nghĩ như vậy là vô lý. Làm gì có người vợ nào lại thù cả kẻ cứu sống chồng mình? Tình trạng ấy làm cho tôi khó hiểu. Bây giờ tôi không còn khó hiểu nữa. Ánh lửa thù hận rực lên trong đôi mắt nhung của Hồng Loan tắt đi ngay. rồi đôi mắt nàng và cả khuôn mặt nàng chỉ biểu lộ sự lạnh lùng, thản nhiên, bất cần. Làn môi nàng nở một nụ cười cũng lạnh lùng không kém nét mặt nàng. Ông đã làm một việc thiện. Nàng chỉ nói vậy, rồi quay lưng đi. Em không thể nói mấy câu cảm ơn chú Quang, hoặc tiếp chú ấy niềm nở hơn được sao? Giọng nói Văn có những âm thanh chế giễu, thích thú. Văn như khoái chí khi thấy vợ bất mãn, thất vọng, nhưng cũng không sao. Anh cảm ơn chú ấy là đủ. Anh biết ơn, anh muốn đền ơn. Chú Quang lái xe cừ lắm, chú ấy lại khoái cái Mercury của anh. Anh đang thiếu tài xế, thiếu cả thư ký riêng. Chú Quang có thể làm thư ký riêng cho anh. Nếu chú ấy bằng lòng nhận việc, chú ấy có quyền lái Mercury đi ăn chơi, chở mèo, tha hồ. Văn quay lại tôi. Sao, Quang, chú nhận lời không? Lúc đó, Hồng Loan đã đi tới trước tủ rượu, nơi nàng đứng chan hòa, ánh đèn sáng. Tôi nhìn rõ nàng có những nét đẹp lồ lộ và ẩn nấp, điều đó làm cho máu tôi chạy nhanh hơn, người đã nóng lên. Nếu tôi nhận lời làm cho Văn, dù là thư ký riêng hay là tài xế, cũng không sao. Tôi sẽ có thể ở gần Hồng Loan suốt ngày, suốt đêm nữa. Ngoài chiếc xe Mercury tối tân mà tôi mê ra, tôi còn được gần gũi người đàn bà này. Đột nhiên, tôi thấy ngay trong lúc này, cuộc đời tôi không có gì quan trọng bằng việc được sống gần người đàn bà này. Tôi cố gắng bắt mắt tôi rời khỏi thân thể Hồng Loan khi tôi trả lời chồng nàng. Lúc này, tôi không có nhiều áp phe, tôi nhận làm với anh. Định mệnh đã dàn xếp cho tôi đi vào một đoạn đường mới. Tôi vừa nhận lời gặp gỡ, tình yêu và tử thần. Tôi cố ý dùng tiếng Anh để cho vợ chồng y hiểu rằng tuy tôi nhận lời làm việc cho họ, lãnh lương của họ phát, tôi vẫn không chấp nhận họ là ông chủ, bà chủ. Vũ Minh Văn dường như không chú ý tới tiếng Anh, thay vì tiếng ông đó, nhưng y chú ý, không chú ý là phải. Y đã gọi tôi bằng chú và có vẻ coi tôi thân như em. Trái lại, Hồng Loan để ý, làn môi hồng hơi trễ ra của nàng thoáng hiện một nụ cười mỉa mai. Tôi hiểu nàng muốn nói, đã đói rách, đã túng tiền, phải nhận lời đi làm công cho người ta, mừng thấy mồ còn làm bộ. Và tôi cảm thấy hai má tôi nóng lên vì ngượng. Nàng rót cho nàng một ly rượu gì đó màu hồng, chất rượu trong cái ly thủy tinh trong vắt, nhỏ xíu như một bông hồng trên đầu ngón tay nàng. Nàng đứng dựa lưng vào thành ba rượu, kiểu đứng đó làm cho đôi gò ngực nàng nhô lên, ngọn, nhọn và làm căng làn vải áo sơ mi. Văn tỏ ra vui vẻ thực sự, y lại hỏi tôi. Bao giờ chúng mày bắt đầu được? Ngay bây giờ cũng được, tôi đáp. Tốt, vậy thì việc đầu tiên của chúng mày là đưa xe vào gara giùm tao. Sổ bông, đổ xăng và giấy tờ xe để hết trong cốp xe. Chìa khóa xe chúng mày còn cầm đó, chờ tao chút. Y đi vào phòng trong. Tôi và Hồng Loan đối diện nhau trong căn phòng vắng. Tôi cũng cầm ly rượu trên tay và trên tay nàng có một ly rượu. Nàng có vẻ thoải mái, lạnh lùng, khinh thường tôi. Như tôi không có mặt ở đó. Như tôi là một cái gì không đáng cho nàng phải để mắt tới. Còn tôi bối rối như một gã con trai mới lớn, lần đầu tiên đứng gần một người đàn bà đẹp. Giây phút đó không dài. Văn trở ra, tay cầm một chùm chìa khóa khác trao cho tôi. Đây là chìa khóa phòng riêng của chú. Chú ngủ trên căn phòng ở trên gara. Ở đây có đủ tiện nghi. Chú đừng lấy làm lạ khi thấy nhà không có ai cả. Nhà tao vừa cho nghỉ một lô người làm cũ để thay một lô mới. Trong khi chờ đợi, hiện giờ nhà này không có người làm. Đi ăn cơm tiệm hết. Chú có thể nấu ăn cho một mình chú được nếu chú muốn. Trên phòng chú có đủ cả bếp ga với nồi niêu son chảo. Tùy chú lo liệu đời sống của chú. Ngày mai tôi sẽ tính lương với chú. Thôi bây giờ chú cho xe vào gara rồi lên làm quen với cái phòng riêng của chú đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Y vỗ vai tôi. Mẹ kiếp, sau một chầu chết hụt mình cần phải uống, trả thù và ngủ cho lại sức. Tôi cười gượng. Vâng, xin chào. Tôi nhìn Hồng Loan. Xin chào. Nàng không thèm trả lời, không thèm gật đầu và không thèm cả nhìn tôi. Nàng lạnh nhạt ra mặt để phản đối sự có mặt của tôi trong nhà nàng. Xong, tôi chấp bất chấp. Cái thù ghét của đàn bà không khác mấy tình yêu mê đắm của họ. Đàn bà thù ghét đấy rồi yêu mê ngay đấy. Ngược lại, đang yêu mê, đang sẵn sàng vì chết vì yêu, đàn bà có thể trở mặt thù ghét lạnh lùng ngay. Tôi đi ra khỏi phòng khách, bỏ lại đó một bầu không khí im lặng, nặng nề và nhõn hoắt. Một nhà tiểu thuyết thuật lại sáng chế ra ngôn ngữ mới, có thể gọi đó là một bầu không khí sắc như dao hoặc có thể cắt được bằng dao nhọn. Cặp vợ chồng này quả có một cái gì lạ lùng, họ là một cặp vợ chồng giàu tiền, chắc chắn Vũ Minh Văn phải có địa vị trong xã hội. Hắn lại có tiền, hắn còn trẻ, vợ chồng như họ có vẻ như chưa có con. Họ có đủ điều kiện để vui sống, vậy mà họ vẫn không vui vẻ, không hài lòng, hình như họ còn mong ước một cái gì khác, nhất là người đàn bà. Chỉ nhìn qua người đàn bà ấy, tôi cũng biết ngay nàng là người có nhiều bí ẩn trong đời tư. Ở đời này có nhiều người đàn bà cuộc đời phẳng lặng và nhẹ nhàng, chuyện trọn đời kể ra ghi chưa đầy một trang giấy. Có những người đàn bà khác, cuộc đời có những bí ẩn sâu như biển khơi, không ai có thể đoán hết. Người đàn bà tôi vừa gặp là người có cuộc sống bí ẩn. Tôi tin rằng với thời gian tôi có thể điều tra và tìm biết được sự thật trong cuộc đời của nàng. Tôi lại ngồi vào chiếc Mercury, mở máy cho xe chạy, vòng tòa nhà lớn ra phía sau. Đằng sau nhà cũng có vườn cây rộng, thênh thang. Sài Gòn thật lạ, nơi này có những căn nhà ổ chuột, có những căn nhà làm trên mồ mả và có những tòa nhà quá rộng, quá thừa đất như tòa nhà này. Đằng sau này có một dãy nhà bồi bếp nằm ngang với gara, tất cả đều đóng kín cửa. Văn nói đúng, nhà này không có người làm, không có ai hết ngoài vợ chồng hắn và bây giờ có thêm tôi. Và bây giờ tôi đã là người làm trong nhà này, sự kiện mới này chỉ làm cho tôi thêm mấy thấy thân với chiếc Mercury hơn. Gara thật rộng, có thể chứa được ít nhất là 3 cái xe, trong đó đã có đậu một chiếc Dolphin trắng. Dolphin là loại xe của đàn bà. Chẳng cần hỏi tôi cũng biết chiếc Dolphin đó là của nàng. Bên cửa vào gara là cầu thang lên lầu, một căn lầu trên nhà để xe hơi dành cho tài xế nhưng còn rộng, sạch và đầy đủ tiện nghi hơn căn phòng nhỏ xíu như chuồng chim câu của tôi ở building nhiều. Tôi ở phòng building đã gần một năm nay và không trả tiền phòng hàng tháng. Chủ building đã kiện tôi ra tòa và tòa đã xử tôi phải dọn đi khỏi đó. Tuy nhiên, vì muốn tỏ ra bảo vệ người mướn nhà, tòa có cho tôi một thời hạn là 3 tháng nữa. Vừa gặp dịp, ngày mai, tôi có thể về building đem nốt số quần áo của tôi đi và quẳng trả phòng lại cho lão chủ ba tàu. Căn phòng này có phòng tắm, cầu tiêu, điện nước và một góc nhỏ để có thể nấu ăn. Cái giường ngủ bừa bộn, mền gối do tên tài xế trước ra đi bỏ lại và sẵn phòng có nhiều rác rưởi. Nhưng không sao, tôi sống một mình dơ giấy đã quen. Ngày mai tôi có thừa thì giờ dọn dẹp. Bây giờ cũng như Văn, tôi cần ngủ. Tôi vào phòng tắm, rửa mặt. Bồn sứ đầy bụi. Tên tài xế trước ở đây chắc chắn phải là một tên lười biếng và dơ giấy nhất trên đời. Nhưng cũng không sao, có nước chảy là đủ rồi. Rửa mặt xong, tôi lo đến giường ngủ. Khăn trải giường và áo gối dơ giấy này là hôi mùi người ở bẩn của tên tài xế trước. Tôi lột cả cái áo gối lẫn khăn trải giường quăng xuống sàn. Tôi vừa định ngã lưng lên giường với điếu thuốc lá cuối cùng trong ngày. Nói là điếu thuốc cuối cùng nửa đêm về sáng thì đúng hơn. Tôi bỗng nghe có tiếng chân người đi lên cầu thang. Tiếng dép đàn bà xiết nhẹ trên nền xi măng trong đêm vắng đó làm tôi nghĩ ngay đến nàng. Tôi vội xỏ tay vào một chiếc áo sơ mi vừa cởi ra và đi ra mở cửa. Nàng đứng đó, đối diện với tôi. Nàng cao gần bằng tôi, môi nàng chỉ ở dưới môi tôi chừng nửa gang. Nếu đứng như vậy mà chúng tôi ôm nhau, hôn môi nhau thật vừa. Như sợ đêm lạnh, nàng khoác thêm chiếc áo len mỏng lên vai, chỉ khoác áo thôi chứ không xỏ tay. Nàng đứng đó nhìn tôi bằng đôi mắt nhung, mở lớn, nhưng như không để lộ chút tình cảm nào. Tôi có cảm giác nàng lạnh như băng tuyết, mặc dù nàng rất đa tình. Tôi biết ngay đêm nay nàng đến đây tìm tôi như vậy là vì nàng muốn nói với tôi một chuyện gì đó, chứ không phải vì nàng đã xúc động vì sự có mặt và sức hấp dẫn của tôi. Dù có mê tôi đi chăng nữa, chính tôi cũng không tin là nàng có thể đến cho tôi yêu ngay đêm nay. Tôi vừa gọi Văn bằng anh, nhưng với nàng, tôi cố ý long trọng. Thưa bà chủ cần gì tôi? Người ta có thể lễ phép một cách hỗn xược, lễ phép thái quá cũng là một thái độ hỗn láo một cách lễ phép, đó là của tôi. Dường như nàng cố ý thản nhiên coi tôi như một tên gia nhân đầy tớ trong nhà thật sự vậy? Nàng nói bằng một giọng lạnh hơn nước đá. Chú Quang, tôi tới đây để nói cho chú hay rằng chú không nên ở lại đây làm chi. Hôm nay ông Văn quá say, ông ấy không cần thư ký riêng cũng như ông không cần cả tài xế. Lẽ tự nhiên là ông ấy cảm ơn chú nhiều về việc đêm nay. Nhưng để chú ở lại đây có khi làm hỏng việc khác của chú. Tôi đứng dựa vào thành cửa, với điếu thuốc lá vắt vẻo trên môi. Tôi tỏ ra thản nhiên khi nghe nàng nói như thế. Thưa bà, tôi đáp, ông Văn đã mướn tôi làm cho ổng. Nếu ổng không cần đến tôi, chắc ổng sẽ nói cho tôi biết. Nàng có vẻ bực mình, như một người lớn phải nói với một anh bé con cứng đầu, bướng bỉnh. Tôi đã nói với chú là ổng say. Sáng mai, ổng sẽ tỉnh. Khi tỉnh, chắc ổng sẽ nói rõ là ổng có cần mướn tôi hay không. Đôi mắt nhung của nàng như thoáng có ánh lửa. Tôi nói đây là muốn tốt cho chú. Nếu chú đang có việc làm ở đâu đó, chú bỏ để làm cho ổng thì thiệt hại cho chú. Chú có biết tại sao nhà này lại vắng tanh vắng ngắt như vậy không? Chú có biết tại sao anh tài xế trước ở căn phòng này bỏ đi không? Là vì ông Văn không có tiền trả công cho người làm. Trước sự bực dọc của nàng, tôi mỉm cười. Cái cười của tôi nở ra, cốt làm cho Hồng Loan bực tức. Thưa bà, ngay giờ phút này tôi đang thất nghiệp, cả một cái phòng nhỏ để ở tôi cũng không có. Được ông nhà trao cho việc này, tôi mừng quá lắm. Và nếu không có gì trở ngại lắm, xin bà cho phép tôi được ngủ lại đây đêm nay. Sáng mai, thế nào ông Văn cũng tỉnh rượu, ông sẽ cho tôi biết là ông có mướn tôi làm hay không. Chỉ cần ông nói một tiếng là không, tôi xin đi ngay. Tôi hy vọng nụ cười của tôi làm cho Hồng Loan bực tức. Nhưng ngay sau đó, nét mặt nàng vẫn lạnh lùng. Tôi đã gần khá nhiều đàn bà, song tôi chưa gặp ai có cái vẻ lạnh lùng, tự chủ đến như nàng. Dù đó có chỉ là cái vẻ lạnh lùng bề ngoài đi chăng nữa, nàng đột ngột hỏi tôi. Chú cần tiền? Tôi nở một nụ cười cố ý, làm ra vẻ thật đểu. Thưa bà, ở đời này ai mà chẳng cần tiền? Không có tiền làm sao chúng ta sống được? Tôi cố tình dùng hai tiếng chúng ta với Hồng Loan. Hai tiếng đó ngụ ý, em cũng như tôi. Em cũng cần tiền thấy mồ, đừng có làm mặt bảnh. Nàng lắc đầu. Nếu chú hy vọng ông Văn sẽ đưa tiền cho chú làm to. Tôi nói lại một lần nữa, ông Văn đã khánh kiệt tài sản, ông Văn sắp vỡ nợ. Giọng nói của nàng làm cho tôi chướng tai. Dù sao, Vũ Minh Văn cũng là chồng nàng. Nàng chuyên dùng hai tiếng ông Văn để gọi chồng, thay vì dùng tiếng nhà tôi hoặc chồng tôi. Tôi không muốn chú ở đây. Đây, cầm lấy số tiền này và đi ngay. Trên những ngón tay búp măng của nàng, Hồng Loan đưa ra trước mặt tôi một tập giấy bạc 500. Tôi ước đoán số tiền là 10.000 đồng. Lẽ ra tôi nên cầm số bạc đó và lẳng lặng ra khỏi cái villa này. Nhưng tôi nhất định không chịu cầm. Nguyên do có thể vì tôi không muốn tỏ ra chịu thua Hồng Loan. Điều thứ hai, tôi nghĩ rằng nếu chỉ chân ướt chân ráo bước vào villa này có chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã được người ta biếu 10.000 đồng. Tôi có thể được biếu bao nhiêu tiền nếu tôi ở đây lâu chừng 10 ngày? Cảm ơn bà, tôi đáp. Tôi không quen nhận tiền cho như thế. Tôi là người lành chân, mạnh tay. Tôi làm lấy miếng ăn. Tôi chưa đến nỗi phải đi ăn xin. Tôi không đưa tay cầm tập giấy bạc, mặc dù lý trí tôi thúc giục tôi cầm tiền và mau mau đi khỏi nơi này. Đôi mắt nhung của nàng lại sáng lên tia lửa. Nàng như không tin tôi có thể từ chối tập bạc của nàng. Nhưng ngay sau đó, tia lửa đó lại mất đi ngay. Môi nàng cũng nở một nụ cười vừa khinh thường, vừa chế nhạo. Tôi tưởng là chú thông minh, không ngờ chú còn ngu đần hơn nhiều kẻ khác. Tôi đã nói, nếu chú hy vọng ông Văn cho chú hết số bạc này, chú sẽ thất vọng lớn. Tôi muốn làm cho Hồng Loan bực tức, nhưng trái lại, nàng làm cho tôi bực tức nhiều và dễ hơn. Tôi gằn giọng, thưa, không sao. Tôi đã gặp nhiều thất vọng. Có bị thất vọng thêm vài lần nữa cũng không hại gì. Ông Văn cho phép tôi vô đây, không phải tự nhiên mà tôi có mặt ở đây. Tôi chỉ cần ông Văn nói với tôi một tiếng mà có cái gì ở trong nhà này làm bà sợ sự có mặt của tôi đến thế. Bộ bà không thể để cho tôi ngủ lại đây một đêm được sao? Nàng ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Được rồi, nếu chú muốn bám lấy ông Văn, chú cứ việc. Nhưng sau này, nếu có việc gì thiệt hại đến quyền lợi của chú, đừng có khóc lóc kể lể với tôi. Nàng chưa bỏ ra khỏi phòng ngay như tôi tưởng. Vài giây sau, nàng dịu giọng. Có thật là chú đã cứu sống ông Văn đêm nay không? Bà đa nghi quá. Chuyện đó là chuyện thật. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, giữa lúc nàng không ngờ nhất, tôi hạ một đòn. Nếu biết trước rằng bà muốn cho ông Văn chết, tôi đã chẳng cứu ổng. Nét mặt nàng vẫn lạnh, xong tôi thấy ánh mắt nàng lại thoáng sáng lên ánh lửa. Thật ư? Câu hỏi của nàng nhẹ như tiếng hỏi thầm. Rồi trước khi tôi kịp nói gì thêm, nàng quay gót đi. Tiếng dép nhẹ đặt trên nền xi măng ráp, rồi lão xạo rất nhẹ những viên sỏi dưới lối đi. Nàng đi lâu rồi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng dép của nàng, hai tiếng rất nhỏ, thật ư, do nàng thốt ra như văng vẳng bên tai tôi. Tôi tắt đèn, vào giường nằm, và trong đêm khuya vắng, tôi có cảm giác như nàng là một người con gái liêu trai, đêm đêm hiện về dương thế. Tôi không có máu sợ ma, tôi không phải là thằng nhát sợ, nhưng đêm đầu tiên nằm trong cái villa vắng này, tôi phải cố lấy hết sức can đảm để khỏi sợ, để ngủ yên cho tới sáng. Người đàn bà tôi vừa gặp và nói chuyện đó có một cái vẻ gì làm cho xương sống tôi lạnh và máu tôi như đông lại. Tôi đã sống trong quân đội một thời gian và một thói quen tốt trong số rất ít thói quen mà tôi được học được nhờ quân đội là thói quen không bao giờ khinh thường địch thủ. 5 năm trời sau ngày từ giã vũ khí, tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn cái thói quen hữu ích ấy. Hồng Loan là địch thủ của tôi ở đây. Tôi ngờ rằng nàng đang âm mưu một việc gì ám muội ở đây. Người đàn bà như nàng không dễ dàng bỏ ra 10.000 đồng cho một kẻ lạ. Đó là người nàng không ưa ra mặt. Tôi không nghĩ là Hồng Loan không đưa tiền vì hà tiện. Nàng không chịu đưa tiền vì nàng không chịu thua thì đúng hơn. Nàng muốn đuổi tôi ra khỏi villa này. Tại sao? Tôi muốn tìm biết để trả lời câu hỏi đó. Có thật Hồng Loan thù ghét chồng nàng, có thể mong cho chồng chết? Và tại sao nàng lại thù ghét chồng nàng đến thế? Tôi quyết định chỉ làm thư ký kiêm tài xế riêng cho Vũ Minh Văn nửa tháng mà thôi. Thời gian đó đủ để tôi có thể chinh phục được Hồng Loan và tìm hiểu được sự bí ẩn của nàng. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi cũng phải nhìn nhận với chính tôi là sở dĩ tôi ở lại đây. Sở dĩ tôi nhận lời làm mướn cho Vũ Minh Văn chính là vì Hồng Loan. Từ ngày biết đàn bà tới bây giờ, tôi chưa từng được người yêu nào như Hồng Loan. Chỉ một việc được sống chung một nhà với nàng đã là một kích thích đối với tôi. Qua một đêm, ngủ không lấy gì làm ngon lành. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, có tiếng chim đánh thức tôi dậy. Khu vườn đằng sau này vắng vẻ nên có chim làm tổ dưới mái nhà. Sài Gòn thật ít chim, nằm giữa Sài Gòn mà được nghe tiếng chim ríu rít buổi sáng là một điều thú vị. Tôi dọn dẹp căn phòng, trong cái áo vest trắng, áo đặc biệt của các anh tài xế nhà giàu, bỏ lại đó, tôi tìm thấy một bức thư đã được người nhận xé coi. Bì thư đề tên người nhận, Nguyễn Văn Bé, số nhà 45, trên một lô ngõ ở đường Bàn Cờ. Tôi chắc Bé là tên người tài xế đã ngủ trong căn phòng này. Tôi bỏ bì thư đó vào túi tôi, định bụng sẽ tìm tới địa chỉ nhiều xuyệt đặc biệt của căn nhà vùng Bàn Cờ này, tìm hắn. Tôi muốn hỏi thăm hắn vài điều về vợ chồng Vũ Minh Văn. Tòa villa vắng vào 7 giờ sáng vẫn hoàn toàn bất động, nhưng dường như Hồng Loan cũng đã dậy. Thấy cánh cửa sắt tòa nhà trên đã mở hé, tôi bước qua sân xi măng và vào tòa nhà trên qua lối cửa sắt đó. Tôi thấy tôi ở trong một gian phòng dùng làm bếp tối tân, bếp ga bằng sứ, làm thức ăn son chảo treo trên vách nhiều như một trong những nhà hàng ăn. Đặc biệt đáng kể ở đây là cái tủ lạnh. Cái phi điêu đợi lợi tới 500 lít. Nói đúng ra, nó là một cái freezer. Dài tới 2 thước rưỡi và cao ngang ngực tôi. Cái freezer này đặc biệt có chứa thức ăn đủ dùng cho cả một gia đình 5 người trong nửa năm. Bếp rộng nhưng sạch bóng, không có qua dấu vết gì chứng tỏ sự nấu nướng thức ăn ở đây từ nhiều ngày. Tôi mở hai cánh cửa của freezer, trong đó trống không. Băng đá đóng đầy các ngăn và hơi lạnh tỏa ra lạnh giá. Tôi đang cúi nhìn vào lòng tủ freezer trống trơn thì cửa bếp mở và Hồng Loan bước vào. Sáng nay, nàng mặc một chiếc áo Montague dài, tay màu đỏ, thứ màu đỏ thường được gọi bằng cái tên Tây là lit de vin, là cặn rượu, hoặc màu Bordeaux, một thứ màu đỏ sậm rất hợp với người đàn bà da trắng mà tôi rất thích. Trên thân thể Hồng Loan, chiếc Montague màu đỏ chát này trị giá bạc triệu. Cái quần jean của nàng sáng nay là màu beige, màu trắng, màu áo, màu quần và màu da thịt nàng hòa hợp với nhau, Đôi gò ngực nàng căng nhọn dưới làn áo. Tôi biết rằng với phụ nữ, nhất là người có da thịt, ngực lớn, việc bận cọt xếp là một cực hình. Ở nhà, nhiều người không mang cọt xếp để cho thân thể dễ chịu. Sáng nay,